Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này Anxiously Attached Becoming More Secure in Life and Love của Jessica Baum, LMHC là một cuốn sách tâm lý ứng dụng nằm giữa thể loại tự trợ giúp, trị liệu quan hệ và giáo dục về gắn bó. Trọng tâm của sách là kiểu gắn bó lo âu, tức khuynh hướng luôn sợ bị bỏ rơi, cần được trấn an, dễ ghen tuông, dễ phụ thuộc cảm xúc và thường đánh mất chính mình trong tình yêu. Baum viết từ nền tảng của một nhà trị liệu, đồng thời đưa vào kinh nghiệm cá nhân và lâm sàng để giải thích vì sao những phản ứng tưởng như quá mức trong quan hệ thật ra thường là dấu vết của hệ thần kinh từng phải sống trong bất ổn. Mục đích của sách không phải là dán nhãn người đọc mà là giúp họ hiểu cơ chế bên trong, học cách tự làm dịu, xây dựng ranh giới và tiến gần hơn đến gắn bó an toàn. Điểm nổi bật của sách là cách kết hợp lý thuyết gắn bó, khoa học thần kinh quan hệ và các bài thực hành hướng vào cơ thể. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, gắn bó lo âu được nhìn như một cơ chế sinh tồn, không phải một khuyết điểm tính cách. Một luận điểm quan trọng của Anxiously Attached là gắn bó lo âu không nên được hiểu đơn giản là yếu đuối, quá cần tình yêu hay thiếu lý trí. Baum đặt kiểu gắn bó này trong bối cảnh phát triển sớm, đặc biệt là những trải nghiệm chăm sóc không nhất quán. Khi một đứa trẻ có lúc được đáp lại, có lúc bị bỏ mặc, hệ thần kinh học cách cảnh giác với sự rút lui của người thân. Về sau, trong quan hệ trưởng thành, một tin nhắn chậm trả lời, một giọng nói lạnh đi hay cảm giác xa cách nhỏ cũng có thể kích hoạt nỗi sợ cũ. Cách giải thích này có giá trị vì nó giảm tự trách, nhưng không xóa trách nhiệm cá nhân. Người đọc được mời nhìn hành vi bám víu, kiểm tra, làm hài lòng hoặc hoảng sợ như tín hiệu của một hệ thống đang tìm an toàn. Khi hiểu rằng phản ứng hiện tại có gốc rễ trong ký ức cảm xúc, họ có thể bắt đầu chọn cách đáp lại khác thay vì chỉ cố ép mình bình tĩnh bằng ý chí. Thứ hai, phương pháp self-fu hướng người đọc từ phụ thuộc trấn an sang an toàn bên trong. Khung thực hành nổi bật của Baum là phương pháp self-fu, có thể hiểu là học cách đầy đủ với chính mình, thay vì biến tình yêu thành nơi duy nhất cung cấp cảm giác an toàn. Ý tưởng này khác với ích kỷ, vì nó không khuyến khích rút khỏi quan hệ hay chỉ nghĩ đến bản thân. Nó nhấn mạnh việc nhận ra vết thương cốt lõi, quan sát niềm tin lặp lại trong tình yêu và xây dựng năng lực tự xác nhận cảm xúc. Với người gắn bó lo âu, nhu cầu được trấn an thường rất mạnh. Nhưng nếu mọi sự bình ổn đều phụ thuộc vào phản hồi của người kia, quan hệ dễ trở thành vòng lặp căng thẳng. Baum vì vậy hướng người đọc quay lại với cơ thể, hơi thở, cảm xúc và phần cái tôi nhỏ bé bên trong từng không được nhìn thấy đầy đủ. Khi phần này được chăm sóc, người trưởng thành có thể bước vào quan hệ với ít hoảng loạn hơn. Mục tiêu không phải là không cần ai, mà là không đánh mất mình chỉ để giữ kết nối. Thứ ba, hệ thần kinh giải thích vì sao tình yêu có thể kích hoạt hoảng loạn và kiểm soát. Một đóng góp đáng chú ý của sách là đưa hệ thần kinh vào trung tâm của câu chuyện gắn bó. Baum không chỉ nói rằng người gắn bó lo âu suy nghĩ quá nhiều, mà cho thấy cơ thể họ thường phản ứng trước khi lý trí kịp phân tích. Khi cảm thấy có nguy cơ bị bỏ rơi, hệ thần kinh tự động quét tìm dấu hiệu nguy hiểm, rồi đẩy cơ thể vào trạng thái chiến đấu, bỏ chạy hoặc bám lấy nguồn an toàn. Vì vậy, những hành vi như nhắn liên tục, đòi xác nhận, tưởng tượng kịch bản xấu hoặc cố kiểm soát người yêu không chỉ là thói quen nhận thức, chúng cũng là nỗ lực sinh học nhằm giảm báo động bên trong. Cách nhìn này làm cho các bài thực hành như chậm lại, nhận biết cảm giác trong cơ thể, gọi tên cảm xúc và tự làm dịu trở nên có cơ sở hơn. Nếu vấn đề nằm một phần ở trạng thái kích hoạt của hệ thần kinh, thì chữa lành không thể chỉ là tranh luận với suy nghĩ. Nó cần luyện tập cảm nhận an toàn ở cấp độ cơ thể. Thứ tư, vũ điệu lo âu và né tránh cho thấy hai người có thể cùng làm nhau mất điều hòa. Sách dành nhiều chú ý cho động lực phổ biến giữa người gắn bó lo âu và người có khuynh hướng né tránh. Người lo âu thường tìm gần gũi khi bất an, còn người né tránh thường cần khoảng cách khi bị áp lực. Hai phản ứng này không chỉ khác nhau, mà còn có thể kích hoạt lẫn nhau. Khi một người đuổi theo để được trấn an, người kia có thể rút lui để tự bảo vệ. Sự rút lui đó lại làm người lo âu hoảng hơn, khiến họ bám chặt hơn. Baum gọi đây là một kiểu cùng mất điều hòa, vì cả hai bên đều không còn ở trạng thái đủ an toàn để kết nối rõ ràng. Điểm quan trọng là sách không biến một phía thành thủ phạm duy nhất. Nó giúp người đọc thấy chu kỳ quan hệ thay vì chỉ nhìn vào lỗi cá nhân. Với người gắn bó lo âu, việc hiểu chu kỳ này có thể giúp họ tạm dừng phản ứng, kiểm tra nhu cầu thật, đặt ranh giới và phân biệt giữa tình yêu lành mạnh với sự lệ thuộc vào một người luôn làm họ bất ổn. Cuối cùng, gắn bó an toàn đạt được là một quá trình luyện tập, không phải một sự biến mất hoàn toàn của lo âu. Baum trình bày chữa lành như một tiến trình dài. chứ không phải một kỹ thuật nhanh để xóa bỏ lo âu trong tình yêu. Khái niệm gắn bó an toàn đạt được rất quan trọng ở đây. Nó thừa nhận rằng một người có thể lớn lên với mô thức thiếu an toàn, nhưng vẫn phát triển năng lực yêu và được yêu theo cách ổn định hơn. Tuy vậy, điều này không có nghĩa là bản năng lo âu sẽ biến mất hoàn toàn. Nhiều người vẫn có lúc bị kích hoạt, vẫn cần được hỗ trợ và vẫn phải luyện tập quay về với chính mình. Sách vì thế có giá trị thực tế vì nó đặt kỳ vọng ở mức trưởng thành hơn. Người đọc không được hứa hẹn một bản thân không bao giờ sợ hãi, mà được hướng dẫn, nhận diện sớm, dấu hiệu kích hoạt, chăm sóc phần tổn thương, giao tiếp nhu cầu rõ hơn và chọn quan hệ có khả năng đáp lại. Sự thay đổi nằm ở cường độ, tần suất và cách xử lý phản ứng hơn là ở việc trở thành một con người hoàn toàn không còn nhạy cảm. Kết luận, anxiously attached, phù hợp nhất với những người thường thấy mình bất an trong tình yêu, dễ bị ám ảnh bởi khoảng cách cảm xúc, hoặc đã hiểu phần nào về kiểu gắn bó của mình, nhưng vẫn mắc kẹt trong các vòng lặp cũ. Sách cũng hữu ích cho người đang trị liệu, vì nó cung cấp ngôn ngữ rõ ràng để mô tả cảm giác bị kích hoạt, sự phụ thuộc vào trấn an và nỗi sợ bị bỏ rơi. Lợi ích thực tế của sách nằm ở chỗ, nó không chỉ giải thích vì sao ta hành xử như vậy, mà còn hướng sự chú ý đến cơ thể, ranh giới, tự thương và khả năng tự làm dịu. Về mặt tri thức, sách giúp người đọc nối lý thuyết, gắn bó với khoa học thần kinh quan hệ, để hiểu tình yêu như một trải nghiệm vừa tâm lý, vừa sinh học. So với nhiều sách cùng chủ đề, điểm riêng của Baum là giọng viết mang tính trị liệu rõ rệt, tập trung sâu vào người gắn bó lo âu, thay vì trình bày cân bằng tất cả các kiểu gắn bó. Sách không thay thế trị liệu chuyên sâu, nhất là với sang chấn phức tạp, nhưng nó là một bản đồ dễ tiếp cận, giàu lòng trắc ẩn. Và thực tế cho hành trình xây dựng sự an toàn bên trong. Nếu bạn muốn ủng hộ Resica Baum LMHC, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!